Chủ nhật thứ 4 thường niên năm A. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Sophonia chương 2 câu 3 và chương 3 câu 12 đến hết câu 13. Hỡi tất cả những ai nghèo hèn trong xứ sở, những kẻ thi hành mệnh lệnh của Đức Chúa, anh em hãy kiếm tìm người, hãy tìm sự công chính, hãy tìm đức khiêm nhường, thì may ra anh em sẽ được che chở. Trong ngày thịnh nộ của Đức Chúa, ta sẽ cho sót lại giữa ngươi một dân nghèo hèn và bé nhỏ. Chúng sẽ tìm nương ẩn nơi danh Đức Chúa. Số dân Israel còn sót lại sẽ không làm chuyện tàn ác bất công, cũng không ăn gian nói dối, và miền lưới chúng sẽ không còn tỉnh gạt, nhưng chúng sẽ được chăm dắt và nghỉ ngơi mà không còn bị ai làm cho khiếp sợ. Đó là lời Chúa.
Chúa. Đó là lời Chúa. trăm ngôn ngữ hết câu 12a. Một hôm thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi, người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên, người lên tiếng dạy họ rằng: Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sâu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khao khát người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc thay ai biết xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bách hại vì sự công chính, vì nước trời là của họ. Phúc thay anh em khi vì thầy mà bị người ta xí và bệnh hại, vu khống đủ điều xấu xa, anh em ấy vui mừng hớn hở vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Khi chúng ta đọc tám mối phúc trong hiến chương nước trời mà xã hội mới công bố, có lẽ một điều mà gây chúng ta dễ ngộ nhận nhất là nghĩ rằng nếu ai nghèo thì được Chúa thương, Chúa chúc phúc. Không phải như thế đâu. Bản chất cái nghèo là một sự giữ. Vậy thì Kinh Thánh đã nói ở trong Thánh Vịnh 34-33 câu 1 nói rằng: ai mà tìm kiếm Thiên Chúa, họ chẳng thiếu thốn cái gì cả. Đó. Ai tìm kiếm Thiên Chúa thì giàu, chứ đâu có thiếu thốn. Hay là Thánh Vịnh 37-36 câu 25 của Thánh David nói: từ nhỏ đến nay tôi già rồi, tôi chưa hề thấy người công chính nào bị Thiên Chúa bỏ rơi, và giống dòng của Chúa phải đi ăn mày. Cho nên người công chính của Chúa, người thuộc về Chúa, chưa bỏ rơi, không phải đi ăn mày. Cái câu này tôi nghĩ rằng phải làm cho nhiều người đang cái cảnh nghèo túng đừng có phàn nàn Thiên Chúa: tại sao người kia ta giàu còn tôi nghèo như thế này? Xét lại xem, có lẽ cái cách sống của mình không đúng ý Chúa, cho nên Chúa để cho mình khổ, Chúa để cho mình nghèo. Đừng trách Chúa. Đấy. Từ nhỏ đến nay tôi già, Phan đã hít năm này, không thấy người công chính nào bị Chúa bỏ rơi giống dòng của Chúa. Ăn mày thế nào mà tại sao người ăn mày? Tại sao người khổ như vậy? Xét lại, có khi tại mình lười biếng, có khi mình làm thì ít, ăn thì nhiều. Cho nên muốn hiểu tám mối phúc thật thì chúng ta đừng có cái tâm tư lý luận như triết gia người Đức tên là Nietzsche, một kẻ mù quáng về đức tin. Ông ta là một triết gia vô thần. Ông ta chối bỏ giá trị tám mối phúc thật mà Chúa công bố. trong một luận đề ông bàn về con người siêu nhiên, con người siêu nhiên, xin nói con người siêu nhân. Người siêu nhân theo ông nghĩa là người tuyệt vời, người mà vượt hết mọi người đó, siêu nhân. Ông đã nổi giận khi đọc 80 phúc thần của người Công giáo, và ông kết luận rằng đó là những lời lẽ của những kẻ bạc nhược, của những kẻ phản tiến bộ, của những kẻ ngu đần. Cho nên một người không có hướng về Thiên Chúa, dù là một triết gia nổi tiếng, cũng trở nên kẻ mù quáng. Do đó, bài đọc thứ nhất ông này, Sesoria chương 2 từ câu 3 và chương 3 từ câu 12 thì theo đó, hồi thấy đã mượn những lời của ngôn sứ Sophonia để giúp chúng ta có điều kiện hiểu được 80 phúc thần. Bài đọc thứ nhất chúng ta vừa nghe ngôn sứ Sophonia nói là muốn biết Thiên Chúa, chúng ta phải khao khát chân lý, chúng ta phải là những người nóng ẩn bên Chúa. Chúa sẽ huấn luyện chúng ta, không phải là kẻ gian ác nữa, không phải là những kẻ đi làm chuyện bất công. Chứ những người sống bất công, những người có ác tâm, người không nóng bên Chúa, người không khao khát chân lý, không thể lẹn hội được chân lý đức tin trong tâm thần. Vậy thì cái tâm hồn người khao khát chân lý, người ẩn náu bên Chúa phải là những người như thế nào đây? Tôi tạm đưa ra 6 cái tiêu chuẩn này. Trước nhất, chúng ta phải nhận biết rằng đường lối của Thiên Chúa và đường lối của chúng ta hoàn toàn khác nhau. Suy nghĩ của Thiên Chúa, khối óc của con người xa lắm. Một sứ Isaiah chương 55 câu 8 câu 9, Chúa nói là tư tưởng của ta không phải là tư tưởng của các ngươi, đường lối của ta cũng không phải là đường lối của các ngươi. Trời cao đất thấp, cách xa ngàn trùng thế nào thì giữa tư tưởng của ta và các ngươi còn xa hơn nữa. Ngài là Thiên Chúa, chúng ta là ngoài thủ tạo. Ở nơi Thiên Chúa và chúng ta không có gì giống nhau cả. Vì Ngài tự hữu, chúng ta không tự hữu. Ngài vô thủy vô chung, chúng ta có thể có lúc sinh ra, có lúc mất đi. Ngài toàn thiện, Ngài toàn tri, Ngài toàn năng, ta có gì đâu khác. Làm sao chúng ta hiểu biết Thiên Chúa được? Chúng ta cứ nhìn một cái loài vật mà người ta cho là khôn, là loài chó bẹp dê, cho dù nó khôn mấy chân nữa, không có con chó nào mà nó hiểu được cái điều ông chủ đang là nói, đang là suy nghĩ trong đầu. Không thể hiểu được. Đấy là giữa con chó và chúng ta còn có cái gì giống nhau, là cùng một loài thủ tạo mà con chó nó chưa hiểu biết được chúng ta. Huống chi giữa chúng ta với Thiên Chúa không có gì giống cả, làm sao chúng ta hiểu về Thiên Chúa hết được? Không phải là mình cứ nghĩ như thế nào là Chúa như vậy. Thiên Chúa không phải là cái phóng thể của trí tuệ con người, mà Thiên Chúa là đứng tự tại. Với nguyên tắc thần học là Chúa dựng nên chúng ta giống Chúa, chúng ta phải giống Chúa, chứ Thiên Chúa lại không giống chúng ta, không ai ngược lại được. giống Chúa.
Kia là cứ cố gắng mà nơi gương mắt chết, cứ cố gắng mà tìm hiểu. Chứ không phải hễ ta nghĩ về Chúa thế nào, ở Chúa như vậy đấy. Cho nên không phải là Chúa giống chúng ta đâu, mà chúng ta phải giống Chúa. Đó là nguyên tắc thần học để hiểu về Thiên Chúa. Cho nên ông Pascal là một nhà trí thức, vì ông là một nhà toán học, một nhà văn, một nhà vật lý, là một triết gia, một người trí thức lắm. Vậy mà ông nói cho chúng ta về đức tin của ông như thế này: tâm khám phá ra Thiên Chúa, chứ không phải là lý trí của con người. Tâm lãnh hội những chân lý đức tin, chứ không phải là do suy luận mà biết được. Trái tim đón nhận, chứ không phải là khối óc yêu. Cái khối óc chỉ hướng dẫn thôi, mà đón nhận được là do trái tim. Đó là một cái điểm thứ nhất, chúng ta nhớ cái nguyên tắc ấy để hiểu tám bước phục thần. Cái nguyên tắc thứ hai là chúng ta biết rằng Thiên Chúa toàn năng. Toàn năng ở cái điểm là biến dữ ra lành, biến chết ra sống. Không ai có thể làm được chuyện đó. Vậy thì chúng ta phải kết hợp với Chúa. Như Phaolô nói với giáo đoàn Roma chương 8 câu 28 sao? Những ai yêu mến
Thiên Chúa,
yêu mến Thiên Chúa, Ngài đồng công cộng tác biến mọi sự, kể cả sự ác, kể cả tội lỗi, cũng trở nên tốt đẹp chúng ta. Đó toàn năng, phải tin như vậy. Cái nguyên tắc thứ ba là chúng ta muốn hiểu Kinh Thánh, chúng ta đừng chọn câu nào mình thích và nghĩ rằng đó Kinh Thánh là như thế. Còn cái câu nào mà mình không hiểu hoặc là mình đặt cái chói tai thì mình gạt cho đi. Không phải. Đừng lấy một chỗ mà phải đọc hết, phối hợp lại. Nguyên tắc thứ tư để hiểu lời Chúa là dựa vào hiến chế và cả số 16 nói: giá trị cứu ước được thể hiện trong tân ước. Giá trị tân ước thiềm ẩn trong cựu ước, tức là những gì ở cựu ước được thể hiện nơi Chúa Giêsu, thể hiện nơi giáo lý của Thánh, thì đó mới là lời Chúa. Đó. Nó ứng hiện nơi Chúa Giêsu, thể hiện nơi giáo lý của Thánh. Tôi nói ví dụ ông Lamet, con của Cain, đòi báo thù 7 lần 7, mà đó là lời Chúa sao được? Ông Cain báo thù 7 lần, đó là lời Chúa sao được? Cái đó nó không thể hiện được nơi Chúa Giêsu, nó không thể hiện được giáo lý của Thánh, mà nó lại ngược lại nhé. Chúa Giêsu bảo sao? Không phải tha 7 lần, tha 70 lần 7. Nó ngược lại như vậy đúng. Nó ngược lại cái cách báo thù của ông Cain hay là ông Lamet. Đó, nó phải ở nơi Chúa Giêsu mới thấy được. Hay là chuyện đột hồng thủy, làm gì có nước bao trùm trái đất. Những cái điều đó nó thể hiện nơi Chúa Giêsu là vì cái thanh tẩy, Chúa muốn mọi người chỉ trên đất này qua nước thanh tẩy để gia nhập hội thánh là tầng mẹ đó. Cho nên cái nguyên tắc thứ tư là những gì trong Kinh Thánh, nhất là cứu ước, phải được thể hiện nơi giáo lý của Thánh, ứng nghiệm nơi cuộc đời Chúa Giêsu. Nguyên tắc thứ năm đó là cái niềm tin của chúng ta khi nghe Thiên Chúa hứa thì tin vào lời Chúa, nó không thể tìm thấy cái giá trị trọn vẹn ở đời này mà khi nó ngược lại. Cái giá trị lời Chúa đem đến cho chúng ta phải hướng về ngày gánh chúc,
Tôi nói thí dụ nhé. Chúa nói cho Abraham biết rằng đầu ông đương như sao trên trời đất chi biển, làm gì có chuyện đó. Không có ai mà đấy chồng tổng trên thời gian thì đông như vậy, mà có cũng phải là cái phụ mà là cái họa. Cái đó nó phải nhìn sang thời cách chung chúng ta mới thấy được. Bây giờ trên trời ông Abraham thấy tất cả những ai trên trần gian này, bất cứ là quốc tịch nước nào mà nhờ đức tin của ông mà thuộc về Chúa Kitô để được cứu độ, đều là con cháu của Abraham. Đấy, ngày cách chung hay là sẽ sáng thế nói rằng Thiên Chúa dựng nên con người từ bụi đất, sao thấy được? Lúc đó có ai thấy Chúa đâu mà bảo được Chúa dựng con người từ bụi đất? Mà Chúa mô hình làm sao thì nói được Chúa lấy đất cho nó được? Vô lý. Thì cái chân lý đó cũng chỉ hiểu trong ngày kính chung, ngày Chúa trở ra trần gian lần thứ hai. Lúc đó tất cả mọi người trước từ Adam cho đến ngày kính chung chết thành cho bụi hết, thành đất hết, và từ bấy giờ Chúa cho họ sống lại, họ sống Chúa. Đó thì cái đó là Chúa dựng con người từ bụi đất, nó phải hiểu trong ngày kính chung con người từ bụi đất sống lại. Thế thứ năm, sau cùng thứ sáu là chúng ta phải có lòng khiêm tốn và khao khát chân lý. Đấy, như Thánh Thomas tiến sĩ nói thế này: một kiến thức bất toàn về mầu nhiệm Thiên Chúa còn hơn là ngu dốt hoàn toàn. À, biết được Thiên Chúa bao nhiêu là mừng bấy nhiêu, kiến thức bất toàn cũng được đi, còn hơn là ngu dốt hoàn toàn. Đó là sáu cái nguyên tắc để chúng ta hiểu lời Chúa, nhất là Tam Bảo Phục Thần. Khi chúng ta đọc Tam Bảo Phục Thần thì chúng ta nhận ra Chúa Giêsu chính là ông Mô-xê mới. Ông Mô-xê ngày xưa lên núi lấy lời Chúa trao cho dân Do Thái, thì Tam Bảo Phúc Thần Ma-thi-ơ cũng ghi là Chúa ngồi trên núi gọi các môn đệ lên và Chúa công bố tám điều. Giê-xu là Mô-xê mới. Chỉ có hai cái điều khác, khác về hình thức đó, là luật Chúa trao cho Mô-xê được ghi trên hai tấm đá. Còn luật của Chúa, lời của Chúa hôm nay ấy, thì ghi trên tấm linh hồn và thân xác chúng ta. Hai quyển tôi trên bàn của bạn. Hình thức khác nữa là luật của Cựu Ước 10 điều răn thì 3 điều nói về Chúa ở bên thứ nhất. Nhưng Chúa Giêsu Mô-xê mới khi Ngài nói Tam Bảo Phúc Thần không có nói điều nào về Thiên Chúa cả. Tám điều là hoàn toàn về con người, cho nên cái luật về con người quan trọng hơn. Chúa không thèm nói đến đối với Thiên Chúa thế nào, mà Chúa nói cái cách xử sự giữa con người và con người. Tám mươi phần trăm đó là xét về hình thức khác, xét về nội dung và bản chất cũng khác nữa. Luật của Cựu Ước theo Phaolô nói ở Galat chương 3 câu 22 nó chỉ ra người ta chuộc tội thôi, nó không có giá trị cứu người ta đâu. Trái lại, luật của Chúa Giêsu đem đến thì sinh ơn cứu độ. Chẳng vậy mà Tin Mừng Gioan chương 1 câu 16 17 nói luật ban có Môi-se, nhưng ơn nghĩa và sự thật thì nhờ Đức Giêsu Kitô mà có. Đó là cái điểm khác. Cho nên để đi sâu vào các mỗi phút Chúa Giêsu công bố hôm nay, thì chúng ta nhận định thực ra thì có 70 phút chứ không có 8. Số 7 là con số phong phú, số 8 là số sống lại. Ngày thứ 8 số 7. Ta nói là chỉ có 7 là vì cái mỗi phút thứ nhất và mỗi phút cuối cùng rất là giống nhau, chỉ là một thôi. Mỗi phút thứ nhất Matthew chương 5 câu 3, phúc ai có tinh thần nghèo khó. Còn mỗi phút cuối cùng Matthew 5 câu 10 11, phúc cho những kẻ bị giết vì công chính, giết vì tin mừng, viết vì đạo. Thì giết, bị giết vì đạo cũng là một cách nghèo, nghèo mất cả mạng mà. Thầy đưa ra chúng ta thấy cái mỗi phút nghèo đã mở đầu và đóng khung các mỗi phút còn lại. Cho nên trước khi chúng ta tìm hiểu mỗi phút nghèo, tức là mỗi phút đóng khung mở đầu kết thúc đó, chúng ta tìm hiểu sau mỗi phút kia. Mỗi phút thứ hai, Matthew chương 5 câu 4, Chúa Giêsu nói phúc cho những ai hiền lành vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Sao ở hiền thì được đất hứa, cụ thể là sao? Để minh họa chân lý này, chúng ta đọc ở Sáng Thế chương 13 câu 14 đến 15. Ông Abraham là chú, Lót là cháu. Lót theo chú đi thôi, đi tìm miền đất chủ phú thôi. Thế mà giữa đầy tớ của Lót và đầy tớ của Abraham tranh nhau đánh nhau về cái chuyện đồng cỏ nào tươi tốt là phần mình để mà nuôi súc vật. Thì dĩ nhiên là ai cũng muốn cái đồng cỏ tươi tốt. Thế là ông Abraham ra nói với cháu nó: này, chúng ta là dòng giống của Thiên Chúa tuyển chọn, không lẽ vì miếng ăn, vì đồng cỏ mà chúng ta bất hòa, không còn xứng đáng là dân của Chúa nữa? Thôi, nếu cháu muốn thì bây giờ cháu chọn. Hễ mà cháu đi về phía đông thì chú sang phía tây, nếu cháu đi miền bắc chú xuống miền nam. Cái miền đất nào cháu bỏ thì chú nhận. Thế chứ hiền lành, không lấy cái quyền chú như cái kiểu Việt Nam hay nói là mẹ coi chừng nhé, ta là chú của mẹ bằng bố mẹ đấy. Tại sao Việt Nam thế nào? Chú cũng như như cha, cho nên mày coi chừng cái mày vỡ mặt ăn đòn đấy con. Không, ông chú không thịnh nộ mà nạt cháu như vậy, mà ông chú rất hiền hòa. Cháu chọn trước đi, phần nào cháu chọn để cho chú đó. Con người hiền hòa như vậy đó, không vì cuộc cãi mà chửi nhau bốn lễ nhà thờ. Ít đợi gì đâu, người ta chê cười cho. Thế thì sau khi Abraham nhường cho Lót như vậy, Chúa hiện ra ngay. Chúa nói: Abraham, ngươi ngước mắt nhìn đi, đây vùng đất này, vùng đất này, này là của ngươi hết đấy. Thế thì rõ ràng trong cái kinh hòa bình này, chính lúc quên mình lại là đúng đấy. Bằng lòng nhường thì Chúa lại đứng về phía mình, Chúa cho nhiều hơn nữa đó. Hiện nay thì đất hứa, Chúa hứa làm gia nghiệp đấy. Hoặc là chúng ta đọc chuyện ông Naaman bị cùi được. Ông này là người ngoại quốc, người Syri, sang nước Do Thái để xin chữa bệnh, được Elise bảo đi tắm sông Giang Đan, ngụp xuống nhổ lên 7 lần thì được khỏi. Ông làm như vậy, quả thật bệnh ông lành không còn bị ủi ghê gớm như trước nữa. Ông mừng quá, ông nói với Elisee là: xin ngài cho tôi xin ít đất của Israel để về quê tôi lập bàn thờ kính Chúa. Nghĩa là ông Naaman nhận ra rằng chỉ có Chúa của người Do Thái đã cứu ông hết cùi, cho nên ông xin ít đất của Do Thái để ông muốn trở thành người Do Thái, ông muốn ở trên đất Do Thái mà tạ ơn Thiên Chúa. Đó là người hiền. Nên tôi đọc lại với phúc thứ hai Matthew chương 5 câu 4: phúc ai, phúc cho ai hiền lành vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Thì nhìn vào đời sống của Abraham, nhìn vào cái cách diễn tả đức tin của tướng Naaman, nói tắt người ở hiền được Chúa cho đất, nghĩa là Chúa đưa vào hội thánh là đất ngài hứa, và hội thánh là tiền trưng của nước Thiên Chúa sau này. Một phúc thứ ba, Matthew chương 5 câu 5: phúc cho những ai sầu khổ vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Cụ thể như chúng ta đọc ở Luca chương 7 từ câu 36 tiếp theo: Chúa đến nhà Simon dùng tiệc, thì một người phụ nữ tội lỗi khét tiếng trong thành đến khóc vì tội mình mà biết rằng thầy này sẽ phải chết vì tội của mình. Cho nên chị ta đổ dầu vào chân Chúa Giêsu, rồi chị khóc vì tội của chị, nước mắt tuôn xuống trên chân Chúa Giêsu. Chị vội vàng lấy tóc lau, ai mà coi được. Bây giờ mà ai mà làm như vậy đối với tôi chắc là bị tạt acid. Thì cái ông chủ nhà ông còn hiền đấy, ông lên tiếng ông mới trách thôi. Ông mới trách: tại sao ông này là tiên tri mà để cái con điếm này động vào thân xác mình như vậy? Thế mà Chúa Giêsu biết được cái lòng sầu khổ vì tội lỗi của chị phụ nữ này, của cái người phụ nữ này, mà Chúa lên tiếng ủi an chị này. Chị này tuy tội lỗi nhiều nhưng được tha nhiều, vì yêu nhiều thì được tha nhiều. Đó, Chúa ủi an người sầu khổ vì tội lỗi. Một phút thứ tư, Matthew chương 5 câu 6: Chúa nói phúc cho ai khao khát sự công chính, họ sẽ được no quả. Cụ thể chúng ta đọc tin mừng Luca chương 2 câu 25 tiếp theo: hai người khao khát sự công chính, đó là ông Simeon và bà Anna. Suốt cuộc đời, chị nhất là bà Anna, sau khi lấy chồng được 7 năm chồng chết, bà chỉ ở vậy, luôn luôn tới nhà thờ để cầu nguyện, khao khát được nhìn thấy đấng công chính. Ông Simeon cũng thế. Thế là lần mà Đức Maria bế Chúa Giêsu dâng vào đền thờ, thì hai người này được Chúa mở mắt đức tin, nhận ra đấng công chính mà họ hằng mơ ước. Ông Simeon ôm nó sướng quá: thôi như vậy là ở đời này không còn gì hạnh phúc hơn nữa rồi, xin Chúa cho con về với Chúa đi, toại nguyện rồi đó, được no thỏa đó. Rồi bán ra được no thỏa thì đưa chia cái niềm vui ấy cho mọi người. Đó là người khao khát công chính, Chúa cho nó quả. Một phúc thứ năm, Matthew chương 5 câu 7: phúc cho ai có lòng thương xót người vì sẽ được Chúa xót thương. Có lần Chúa Giêsu nói với người Do Thái phải biết thương xót người, thì những kinh sư vặn hỏi Chúa: vậy thì thương xót người là thương ai? Luật của chúng tôi chỉ nói là thương dân tộc mình thôi, chứ mà thương người thân của mình thôi, chứ không phải thương kẻ thù, không phải thương người ngoại đâu. Thì Đức Giêsu kể cái dụ ngôn người Samari thiên hậu đấy: một người bị cướp đánh, nửa sống nửa chết vứt dọc đường, ông tư tế mà lấy vi lấy trước bỏ chạy. Cái người thứ ba là ông Samari đến đậy xà vào, chăm sóc và đưa vào quán trọ. Nhờ quán trọ giúp chăm sóc người lúc đấy này, hôm sau ông trả cho chủ quán 2 quan tiền pháo mở. Khi tôi trở lại còn thiếu bao nhiêu tôi trả hết. Thế thì chú kể câu chuyện đó rồi chú mới hỏi người ta, vậy thì ai là người thân cận đối với người cướp đánh? Người ta trả lời, đó là người đã giúp. Vậy thì cứ giúp nhau đi thì trở thành thân cận. Đó là cái lòng thương xót. Chúng ta nhớ là cái ông Samari đó chính là Giê-xu đấy, bọn cho thấy đó. Nên cái Giê-xu là quân Samari. Người Samari ở đây là Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu thương cái người bị cướp đánh được sông chết, tức là Chúa đưa người ta tội nhân vào hội thánh là quan trọng để mọi người cộng tác với Chúa, chăm sóc người ta và Chúa thưởng người ta hồn sách 2 quan tiền. Và Chúa bảo Chúa trở lại sẽ thưởng hết. Đó, đây là hình ảnh cái người thương xót thì được, thì sẽ được Chúa xót thương, bắt chước cái người Samari. Hay là bà Linh Dương ở sinh tông đồ công vụ chương 9 câu 36 tiếp theo, khi bà ấy còn sống, bà ấy thương những người không có y phục, may áo trong áo ngoài cho người ta, thương xót người nghèo. Khi bà ấy qua đời, người ta chạy đi kiếm Phêrô, Phêrô đến nghiêng mình trên xác bà cầu nguyện, bà sống lại. Đó, Chúa thương xót bà, chứ cũng sống lại vì bà đã thương xót những người nghèo. Mỗi phút thứ 8, mỗi phút thứ 6, mỗi phút thứ 6 là Matthew chương 5 câu 8 nói rằng phúc cho ai có tâm hồn trong sạch vì ở sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Họ luôn luôn chiêm ngưỡng Thiên Chúa. Người có tâm hồn trong sạch lúc nào cũng được thấy Chúa. Nếu vậy thì trong chúng ta chẳng ai trong sạch, có ai thấy Chúa được đâu. Nhưng loài người có ai trong sạch được thấy Chúa nào? Chỉ có Đức Mẹ. Hội Thánh Tuyên Xưng Đức Tin Tín Điều Đức Mẹ Vô Nhiễm, một mình Đức Mẹ vô tội, không ai là không có tội. Thế thì Đức Mẹ trong sạch hoàn toàn, cho đến lúc nào Đức Mẹ cũng thấy Chúa. Vì thế mà chúng ta không ngạc nhiên gì khi Chúa Giê-xu từ cõi sống lại. Đó là một chiến thắng rất là vinh hiển, rất là vui mừng, mà không có tác giả phúc âm nào ghi lại Chúa Giê-xu hiện ra với Đức Mẹ. Không có, không có ghi, không biết ai tác giả phúc âm không cho chúng ta thấy Chúa Giê-xu sống lại vinh hiển như vậy mà đến với Đức Mẹ như bình thường. Người ta bảo khi niềm vui như vậy thì đến gặp Mẹ để chia sẻ, không thành. Tại sao các tác giả phúc âm có ý không có ghi, mà không có ghi mà không có thật là vì sao? Đức Mẹ lúc nào cũng thấy Chúa, cho nên Chúa chỉ đến với những người mà chưa đủ đức tin thôi, đến với những người tội lỗi thôi. Chúa mở mắt cho thấy là còn Đức Mẹ lúc nào cũng thấy Chúa rồi, chứ không phải là Chúa phải hiện ra thì Đức Mẹ mới thấy. Không có. Ở bác là con nhớ là còn kêu mà phục sinh ấy, còn có kêu là kêu mừng không? Có kêu mừng không? Có kêu Đức Mẹ là ở kia, ở đến cái nơi kêu Chúa Giê-xu đó.
Có.
Thì kêu là đông không? Còn kêu Đức Mẹ thì kêu ở đàng tây không? Tức là hai bên, bên các ông, bên Chúa Giê-xu kêu là đông ấy, thì toàn đứng rửa thôi, các ông đi, các ca là bác mặc vòng đây. Còn bên Đức Mẹ bên này toàn các bà thôi, và là Đức Mẹ. Đây là hai bên kiểu Chúa kiểu Đức Mẹ đi 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 kinh. Thế là mẹ con vui mừng, con mẹ bác con mẹ
cũng khiêm kiểu,
cũng khiêm kiểu, và có hai kiểu đúng không? Còn đây gọi là kiểu mừng đó, là mẹ con gặp nhau sao ơi là sao.
Không có, có thì bác có
không? Có không, nhưng mà có đúng với lại kỳ thánh không?
Không đúng
phía đó. Cái đó làm như vậy là xấu hổ Đức Mẹ, là hạ phẩm giá Đức Mẹ. Kinh Thánh đâu có nói là Chúa Giêsu chỉ sống lại hiện là Đức Mẹ đâu. Đức tin của Đức Mẹ cũng như sự trong sạch của Đức Mẹ lúc nào cũng thấy Chúa, chứ không phải là lúc bắt Chúa rồi lúc khó chịu mẹ con gặp nhau để nó mừng rỡ. Cái đó là cái ẩu tạc đó. Cho nên Chúa nói tâm hồn trong sạch luôn luôn thấy Chúa là Đức Mẹ, hoặc là tâm hồn đựng nít cũng trong sạch phải. Đây Matthew chương 18 câu 10 Chúa Giêsu nói nữa, này đừng coi thường con nít, thiên thần của chúng luôn luôn chầu cầu trước mặt Cha ta trên trời. Còn đối với chúng ta người tội thì sao? Chúng ta thấy Chúa không? Thấy không? Thấy chứ. Thấy bằng lúc nào? Thấy khi Chúa tha thứ tội cho ta. Đức là chúng ta khi rước lễ, được Chúa tha thứ chúng ta thấy gì nữa? Phao-lô nói như vậy mà. Roma chương 8 câu 10 nói gì? Rồi trong anh em thì dù thân xác anh em có chết vì tội, thì cũng cho anh em được sống vì em đã trở nên công chính. Công chính đó, công chính đồng nghĩa với Giê-xu. Cho nên như thế Đức Kinh Cầu Giáo dạy rằng chúng ta được trực tiếp vào Chúa đấy, vào phục dựng. Chúng ta không nhìn thấy con mắt thể xác, nhưng đức tin Thư Thượng Thái chương 1 câu 2 đã nhắc điều đó.
Mình lấy cái hình ảnh Nathanael đúng không?
Cái gì?
Được Chúa khen là người không có gì gian dối, cũng là
ông Nathanael.
Vâng.
Cũng được. Ông Nathanael, ông ấy ngồi trước cái bảng ông đọc Kinh Thánh, Chúa khen ông này không có gì gian dối. Cho nên là khi Chúa nói lại với ông ấy thắc mắc sao lại thế đâu? Thấy chứ, trước khi ngươi được Philip giới thiệu ngươi đây thì ta đã biết ngươi. Đó, lúc nào cũng có Chúa, tức là lấy Chúa. Mỗi phút thứ bảy ở Matthew chương 5 câu 9, phúc cho ai biết xây dựng hòa bình vì họ sẽ được gọi là con đấng tối cao. Vậy thì xây dựng hòa bình có nghĩa là gì? Nghĩa là bằng lòng mình chịu thiệt để cho người ta được hơn. Bất hòa là gì? Là ai cũng tranh quyền, ai cũng tranh sống thì chiến tranh. Còn không có người tranh sống, chỉ có người nhường thì là bình an. Cụ thể như Stefano bị ném đá, ông ta không căm phẫn với người ném đá, bởi vì ông không trọng cái thân xác của ông. Cho nên ông ta cầu nguyện cho những kẻ hại ông, thì lời cầu nguyện của ông đã biến cái tên độc ác nhất trong cái hôm đó động viên ném đá người ta, ném đá xin đó là Sao-lô. Sao-lô trở thành tông đồ Phao-lô đó. Thế nên ông Stephen-lô bằng lòng chịu chết để còn cầu nguyện cho kẻ hại mình để đem bình an. Đem bình an nghĩa là sao? Thay vì để cho Phao-lô đi giết người ta thì Phao-lô lại đi thương mọi người mà cứ đưa hết mọi người về với Chúa đó, không còn giết như trước đây khi ông chưa được Stephen-lô cầu nguyện cho. Và như vậy Stephen-lô đã thực hành được lời Chúa Giêsu dạy ở trong Luca chương 6 câu 35, ai thương giúp kẻ hại mình người đó có danh dấu tôi là con đấng tối cao. Nên Luca 6 35 giống như lời Thiên Thần nói với Đức Maria, con bà là con đấng tối cao. Luca 1 32 đó. Cho nên Stephen-lô được danh giống Chúa Giêsu là con đấng tối cao, nghĩa là con Thiên Chúa. Mà con Thiên Chúa khi hiện diện ở đâu thì đem hòa bình đến cho nơi đó. Lời công bố của Thiên Thần trong ngày Chúa Giêsu giáng sinh như vậy. Luca 2 14 bình an chúa thế cho lòng người chúa thương đó. Đó là cái một người xây dựng hòa bình
họ là con Thiên Chúa, con đường tôi cao là thế. Bây giờ chúng ta trở lại cái mối phúc đầu tiên và mối phúc cuối cùng, tôi gọi là mối phúc đóng khung của các mối phúc thật. Thì mối phúc này, Matthew chương 5 câu 3 đó, phúc cho tinh thần nghèo khó, rồi chương 5 câu 10 á, phúc cho những ai bị bách hại về sự công chính, bị người ta vu gian cáo và đủ điều về thầy. Đó, đó là con người nghèo. Thì nghèo, cái tinh thần nghèo này chúng ta được hiểu ít nhất là ba cách. Thứ nhất là nghèo là biết dùng của cải đúng ý Thiên Chúa. Tôi vẫn thường dạy giáo lý cho người ta là muốn dùng của cải đẹp lòng Chúa chỉ đưa nó vào bốn mục đích thôi. Mục đích thứ nhất đó là bằng tình yêu và đức tin của mình đóng góp trở thành của cải để hội thánh có điều kiện xây dựng đức tin Chúa trần gian này và phát triển tin mừng. Đó là lý do mà giáo lý hội thánh mới trong luật, trong diễn đàn hội thánh luật thứ năm đấy, trong sách giáo lý 2041-2043 đó, điều luật thứ năm của hội thánh luật mới là đóng góp tài sản cho hội thánh để hội thánh có điều kiện để làm cho tin mừng được phát triển. Đó là dùng tiền của đẹp lòng Chúa. Cái thứ hai là để nuôi sống mình cho đủ, hà tiện cũng không đẹp lòng Chúa, ăn thừa bữa cũng có tội. Đó, Chúa đã trao cho cái vũ trụ này để nuôi sống mình, sáng thế trên ngày thường 16. Cái đấy, mục đích thứ ba là dùng của cải để tạo ra cái điều kiện phục vụ mọi người, như trong Luca chương 19 câu 11 nói về Chúa Giêsu đã bị dụ ngôn, Chúa giao cho đầy tớ những nén vàng khác và để họ kinh doanh đó, ý khả năng Chúa trao cho tiền bạc hay sức khỏe tài năng làm sao dùng để mà làm nợ cho Chúa, tức là làm cho những người được nhờ. Đây là mục đích thứ ba. Và mục đích sau cùng là của cải chúng ta còn có bổn phận chia cho những người không tự kiếm sống được, như con nít, như người già yếu, chúng ta phải chăm sóc họ. Matthew chương 25 và mục đích sau đó là khi chúng ta dùng của cải vào bốn mục đích đó thì chúng ta là người nghèo. Dù ta có giàu cỡ mấy chăng nữa thì trước mặt Chúa vẫn là người nghèo. Tôi nghĩ nếu một người giàu dân mà trưởng thành mà sống bốn cái điều tôi nói, không bao giờ mình bị vương vấn tật xấu, nghĩa là không có thể là rượu trẻ say xỉn được. Nếu mà dù bốn không có thể nói chuyện rượu trẻ say xỉn được, không có thể nói cờ bạc được, không có thể là thuốc lá vân vân, không có thể có được nếu sống đúng bốn cái điều đó. Cái nghèo thứ hai đó là không dùng quyền bính của mình, sức mạnh của mình để mà tiêu diệt đối phương. Đó là một cái nghèo. Chúa Giêsu đã kêu gọi người ta ở Matthew chương 11 câu 29, hãy đến với tôi, học với tôi, vì tôi có lòng hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Vậy học với Chúa Giêsu, ngài hiền lành khiêm nhường trong lòng, ngài biểu lộ cái hiền lành đến lúc nào? Ngày sau thực hành, người ta nhục mạ ngài, người ta tìm mọi cách để hạ ngài, mà ngài rất là toàn năng quyền phép, ngài nói một tiếng là kẻ ác bổ ngửa đấy. Vậy mà ngài không dùng quyền để tỏ uy quyền với những đứa nó lếu láo với ngài. Không biết Chúa Giêsu có quên không? Chứ nếu mà Chúa Giêsu không quên ấy, thì tôi nghĩ Chúa Giêsu phải làm cái này hay lắm. Tức là cái lúc mà cái đứa nó nhổ bọt mặt Chúa đấy, ủa Chúa là phải tải cái móng chu lên cái móng chuột này. Cũng vui, chưa cần giết nó, phải không? Chắc Chúa quên đấy, làm cho nó biết. Cái thằng bọt nó giơ tay, đấy Chúa, Chúa có làm cho lúc nào vậy? Vui lắm, chắc Chúa quên đấy.
Chúa làm cái như vậy. Chúa không làm. Đúng không? Không làm cái đó. Đó là nhiệt lành thật. Khiết nhường nhiệt lành trong lòng. Đó. Đó là cái nghèo đó. Nghèo về tình bí. Có quyền mà không sử dụng quyền. Có quyền mà không hưởng thụ. Nghèo chưa? Rồi. Cái nghèo thứ ba. Đó là mất danh thơm tiếng tốt. Chúa Giêsu là Thiên Chúa tuyệt vời mà nó bảo khùng bị ám thế chứ chật này. Cho nên những người theo Chúa Giêsu đó thì cũng phải nhận ra mình thuộc loại đó, bị người ta coi thường, bị người ta khinh dễ, bị người ta hóa mạ mình giống Chúa tốt lắm. Cho nên bài học thứ hai chúng ta vừa đọc lại lời Thánh Phaolô ở trong thư nhất Quỳnh Tôi chương 1 câu 36-31. Thánh Phaolô nói về cái thân phận người công giáo giống Chúa Giêsu lắm. Ông nói sao? Anh em đã được kêu gọi, trong anh em không có ai là người khôn ngoan trước mặt người đời ấy, không có ai là người quyền cao chức cả hết, không ai là người quý phái cả. Vì những gì thế gian cho là điên khùng thì Thiên Chúa đây dùng cái sự điên khùng ấy làm hạ nhục những kẻ khôn ngoan trong thế gian. Những gì thế gian cho là yếu kém là chả đáng thá gì cả thì Thiên Chúa đây dùng nó hạ nhục những kẻ mạnh mẽ trên trần gian này. Những gì thế gian cho là hèn mạc không đáng kể, zero, chẳng có giá trị gì cả thì Thiên Chúa lại dùng cái đó để tiêu diệt những gì người ta đang có. Cho nên không phàm nhân nào có quyền tự hào, tự mãn, tự phụ trước mặt Thiên Chúa. Đối với anh em đã yên hữu là nhờ anh em được kết hợp với Chúa Giêsu, đấng làm cho anh em được nên công chính và thánh hóa anh em để cứu chuộc anh em. Cho nên ai tự hào thì hãy tự hào trong Chúa mà thôi. Đó, chả có ai có gì tự hào ngoài Chúa cả. Đó là người ta nghèo về danh dự. Cho nên nếu chúng ta sống, chúng ta đã hiểu và sống các mối phúc thần mà chúng ta vừa mới suy đấm tìm hiểu, chúng ta đem ra thực hành thì chúng ta đáng được Chúa chúc lành. Như cái lời cuối cùng của Tin Mừng hôm nay, Matthew chương 5 câu 12 mà Tông Hô Tin Mừng được lặp lại đầu trước khi đọc phúc âm: anh em hãy vui mừng hớn hở vì phần thưởng của anh em ở trên trời thật là lớn lao.